Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp với thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhammad Nomatha, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các phương hướng lớn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hai cơ quan lập pháp, tạo thuận lợi và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chất vấn nhiều vấn đề nóng liên quan đến thoát nước, xử lý chất thải cũng như việc đẩy nhanh các dự án chậm triển khai. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi đến Trung Đông nhằm tìm cách tái khẳng định vai trò của Nga trên trường quốc tế và tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần đầu kích hoạt điều 99 Hiến chương Liên Hợp Quốc, điều khoản hiếm khi được kích hoạt trong hiến chương của tổ chức này để hối thúc Hội đồng Bảo an can thiệp vào xung đột giữa Israel và lực lượng phong trào Hamas. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi giữa hai nước phù hợp với lợi ích chung của cả hai dân tộc hai bên. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đánh giá, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi cuối năm ngoái, lãnh đạo hai nước đã cùng nhau vạch ra kế hoạch phát triển cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên. Trao đổi giữa các bộ ngành, địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Người phát ngôn cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Ông nhấn mạnh, tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Ông Uông Văn Bân cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, tập trung vào 6 lĩnh vực lớn gồm chính trị, an ninh, hợp tác thực chất, nền tảng dư luận, đa phương và các vấn đề trên biển, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn.
Thưa quý vị và các bạn, một hoạt động đối ngoại quan trọng khác sắp diễn ra, đó là nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, ngài Samdech Muha Bovo Thap Bạ Đây Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golubchenko đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Belarus đang phát triển tốt đẹp về nhiều mặt dựa trên nền tảng là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, những giá trị chung và sự hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Phóng viên Anh Thư thông tin.
Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Belarus luôn tìm thấy những điểm chung, gắn kết hai dân tộc, góp phần thắt chặt mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia. Hợp tác Việt Nam-Belarus cũng đạt được những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương 9 tháng năm nay đạt hơn 46 triệu đô la. Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus các sản phẩm nông nghiệp như thủy hải sản, cao su tự nhiên, hàng dệt may, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè hay rau quả. Trong khi đó, Belarus lại mang đến Việt Nam những mặt hàng như máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, hóa chất, phân bón. Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Baravikov cho biết.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Belarus có truyền thống lịch sử, hữu nghị. Về lịch sử thì giữa hai nước chúng ta có mối quan hệ sâu sắc và mối quan hệ đó ngày càng được củng cố vững chắc hơn, mở rộng hơn. Belarus coi Việt Nam là đối tác thương mại truyền thống cũng như là cầu nối, điểm tựa để các sản phẩm của Belarus gia nhập vào thị trường Đông Nam Á. Về phía mình thì chúng tôi cũng sẵn sàng tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn tới Belarus và các quốc gia lân cận. Tôi xin khẳng định rằng mối quan hệ hữu nghị và cân bằng với Việt Nam luôn là ưu tiên của chúng tôi.
Nhân dân hai nước Việt Nam và Belarus cũng gắn bó với nhau dựa trên nền tảng là tư tưởng bình đẳng và tình hữu nghị anh em. Giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong ứng phó dịch bệnh, trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế cho nhau, đồng thời nhanh chóng công nhận hộ chiếu vaccine của nhau. Trong giáo dục đào tạo, Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Hai nước đã và đang hợp tác trong nhiều dự án khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cũng theo đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Baravikov, nhiều chương trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước đang đạt được những kết quả tích cực.
Về chương trình trao đổi văn hóa thì trong năm nay, Bộ An ninh và Bộ Nội vụ Belarus đã thực hiện chương trình trao đổi văn hóa, đưa một số em nhỏ Belarus và các cộng tác viên những cơ quan này sang thăm Việt Nam. Đây cũng là một chương trình giao lưu nhân dân mà chúng tôi rất tâm huyết, tự hào. Khi trở về Belarus thì các em đã rất ấn tượng và thích thú với những trải nghiệm tại đây và rất mong muốn được quay trở lại. Và tôi nghĩ thì trẻ em Việt Nam cũng sẽ có những cảm xúc tương tự khi trải nghiệm kỳ nghỉ tại Belarus.
Hiện hai nước cũng đang tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có thể kể đến việc Belarus ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018, Ủy ban Luật pháp Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2021 và 2023-2027, cũng như là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ, những giá trị hữu nghị truyền thống với Belarus. Với giá trị chung này, cùng với những tiềm năng đang dần được khai mở, quan hệ Việt Nam-Belarus sẽ còn tiếp tục phát triển trên nhiều mặt hơn nữa trong tương lai.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Hội nghị hôm nay có tinh thần như là một hội nghị riêng hồng nhằm bàn việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế, khơi thông nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị nhiều vấn đề nóng cấp bách nhằm khơi thông, tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nêu ý kiến.
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì xin báo cáo với đồng chí Thủ tướng là cái nguyên tắc cho vay thì nó phải nguyên tắc cung cầu. Nhiều lúc chúng tôi đã nhiều nghiên cứu tính toán ra tại sao ngân hàng thì thừa tiền, doanh nghiệp thì thiếu tiền không cho vay. Tôi không thấy cái nguyên tắc của cơ chế thị trường dẫn dắt ở đây. Thì hiện nay chúng tôi kính mong đồng chí Thủ tướng, đồng chí lãnh đạo chính phủ, đồng chí Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thêm về cái hướng này. Chúng ta đang ở giai đoạn không bình thường nhưng lại cho vay lại ở chu kỳ bình thường. Nó khiến cho cái doanh nghiệp là để có thể gọi là trả lời cho một câu hỏi là vì sao mà ngân hàng còn nhiều tiền mà doanh nghiệp lại không gấp thủ được bao nhiêu. Thì đây có thể gọi là một cái nút thắt ở chỗ này. Chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục cái cơ chế cơ cấu nợ giãn nợ nhưng mà không phải là để giảm cái tỷ lệ, đặc biệt là cái vấn đề mà xem xét cái giảm cái tỷ lệ trích lập cái quỹ dự phòng, gọi là trích lập dự phòng cho các ngân hàng. Cái này có thể là một yếu tố để
tạo động lực cho các ngân hàng xem xét thêm các cái điều kiện cho vay và các cái hỗ trợ cho vay để doanh nghiệp mạnh dạn hơn.
Về phía ngân hàng, nhiều kiến nghị được đưa ra như vấn đề điều chỉnh chính sách về tăng vốn điều lệ cho khối ngân hàng thương mại nhà nước, có giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản. Khối ngân hàng cũng khẳng định luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp và hưởng ứng nhiệt tình các chủ trương chính sách của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng cũng cho rằng ngân hàng có cái khó của ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Lãnh đạo ngân hàng VPBank nêu ý kiến.
Về phía VPBank ấy, thì hưởng ứng cái chủ trương chính sách của chính phủ cũng như là các chính sách của ngân hàng nhà nước ấy, tôi cũng đã tập trung để mở rộng, tạo thuận lợi cho các điều kiện cho vay, hỗ trợ cấu trúc nợ và đồng thời là giúp các doanh nghiệp và người dân để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thế thì trong điều kiện như vậy, tức là ngân hàng cũng phải chấp nhận một cái rủi ro lớn hơn. Chứ còn nếu chúng ta vẫn dương khẩu hiệu rằng là phải đẩy mạnh cho vay nhưng phải tuyệt đối an toàn và không được tăng rủi ro thì tôi nghĩ không có.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 11 tháng, Ngân hàng Nhà nước và các hệ thống ngân hàng thương mại đã nỗ lực chủ động triển khai các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn đầu tư và kinh doanh, góp phần tích cực giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời ổn định tỷ giá, ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm thanh khoản của cả hệ thống tổ chức tín dụng và giữ được an toàn hệ thống.
Tôi đề nghị các cái chủ thể có liên quan là chúng ta phải cùng nhau vào cuộc, chung tay, chung sức đồng lòng. Lúc này thì chúng ta hơn lúc nào hết là phải phát huy cái tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả đều phải hành động trên tinh thần là tư tưởng là chúng ta phải thông, lợi ích thì hài hòa, rủi ro chia sẻ. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, nhưng mà phải có trọng tâm trọng điểm, làm cái việc nào nó dứt cái việc đấy. Tiếp tục đẩy mạnh chống cái tiêu cực trong cái hệ thống ngân hàng. Chúng ta không hạ cái chuẩn của tín dụng, nhưng mà chúng ta xử lý linh hoạt, nó phù hợp với cái tình hình. Kịp thời xử lý những cái vướng mắc, không có né tránh và không có đùn đẩy. Rồi đẩy mạnh các cái công cụ liên quan đến thị trường, giảm bớt và tiến tới loại bỏ cái công cụ hành chính trong cái điều hành và quản lý cái hệ thống tín dụng của chúng ta. Rồi chúng ta đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Rồi đẩy mạnh chính sách về tài khoá liên quan đến vốn, liên quan đến phí, lệ phí, liên quan đến đầu tư công, các cái hoạt động khác. Rồi doanh nghiệp bất động sản thì cũng phải cơ cấu lại cái phân khúc, phải hạ giá thành cho nó hợp lý với lại cái thị trường.
Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt hiệu quả, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, điều hành linh hoạt hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng trong các lĩnh vực quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, xử lý nghiêm các ngân hàng đưa thêm các điều kiện yêu cầu không đúng quy định, gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản và người mua nhà. Tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu.
Đối với tổ chức tín dụng, tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, rồi công bố công khai lãi suất bình quân của ngân hàng mình. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, lành mạnh và hiệu quả. công khai, minh bạch, chấm dứt cái tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn, dễ làm mất an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng, nghiêm cấm việc mở rộng cái room tín dụng và cái lãi suất thấp cho ban lãnh đạo, tiếp tục có cái giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai các cái chương trình tín dụng chính sách, trong đó đối với chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thì cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, mỗi ngân hàng thương mại nghiên cứu xây dựng đề án riêng để đẩy mạnh cho vay đối với đối tượng này.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ hai với chủ đề về quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vùng Đồng bằng Sông Hồng là địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhất của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước với đầy đủ 5 phương thức vận tải gắn với các tuyến hành lang kinh tế. Có thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ lớn nhất nước với lịch sử phát triển hàng nghìn năm. Tuy nhiên, vùng Đồng bằng Sông Hồng cũng đang đối diện trước những thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng chỉ rõ hội nghị đã thảo luận nhiều về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp trong quy hoạch vùng lần này. Trong đó nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề lớn gồm quan điểm phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng Đồng bằng Sông Hồng, thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu hoàn thiện quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 31 tháng 12 năm 2023. Đối với các địa phương trong vùng, chủ động hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đảm bảo sự thống nhất trên cơ sở các định hướng lớn và các giải pháp đã được xác định tại quy hoạch vùng. Liên quan đến triển khai các hoạt động điều phối vùng, Thủ tướng đề nghị Hội đồng Điều phối vùng bám sát các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Điều phối vùng và quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng để đề ra kế hoạch hành động và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan điều phối liên kết vùng. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành với trách nhiệm cao nhất, báo cáo kết quả theo quy định. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng Điều phối vùng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong vùng, nghiên cứu các cơ chế chính sách và có các hoạt động điều phối liên kết trong lĩnh vực đô thị, logistics, dịch vụ chất lượng cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ đặc trưng nhằm phát huy các tiềm năng thế mạnh của vùng, khác biệt so với các vùng khác.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhammad Nomatha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12. Chiều nay tại trụ sở Quốc hội Thái Lan đã diễn ra lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan 2013-2023, tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược, trong đó có hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và văn hóa. Đặc biệt trong ASEAN, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất với kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục gần 22 tỷ đô la Mỹ và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các phương hướng lớn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tăng cường tin cậy, tạo thuận lợi và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác tích cực, hiện đại trên cơ sở quan hệ gắn bó và những thành tựu hợp tác đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai bên cần nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký và chứng kiến lễ ký kết trao đổi hai văn kiện hợp tác, gồm bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Thái Lan và bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ban thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Muhammad Numata đã cùng trồng cây đa búp đỏ được mang từ Việt Nam sang, trồng trong khuôn viên trụ sở của Hạ viện Thái Lan.
Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Phonphet Vichitonchai. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, trong đó có cơ chế họp nội các chung. Hai bên cũng nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững hơn. Chú trọng triển khai hiệu quả sáng kiến ba kết nối trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng tái tạo, kết nối các chiến lược phát triển bền vững của hai nước, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông cả về đường bộ, đường ven biển và đường hàng không, mở thêm các đường bay trực tiếp mới giữa các địa phương hai nước nhằm phát triển giao thương, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Phonphet nhất trí hai nước nên cùng hợp tác và học hỏi lẫn nhau trong phát triển kinh tế, mong muốn hai nước với những thế mạnh tương đồng nhưng không cạnh tranh mà hợp tác trên tinh thần cùng thắng, nhất là trong các chuỗi cung ứng nhằm gia tăng giá trị sản phẩm của mỗi nước như mặt hàng nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác năng lượng, xe điện. Chủ tịch Thượng viện Thái Lan đánh giá cao sự hòa nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan đối với phát triển kinh tế xã hội của Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Thái Lan tiếp tục hỗ trợ phát huy các giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đánh giá cao Thái Lan đã ủng hộ việc xây dựng phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani và mong Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Trao đổi về các nội dung hợp tác kênh nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hợp tác duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề khu vực như vấn đề Biển Đông, Myanmar. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Thượng viện Phonphet vui vẻ nhận lời.
Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 14, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết kết luận chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả. Trong đó có vấn đề thoát nước, xử lý chất thải, cũng như là việc đẩy nhanh các dự án chậm triển khai được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri quan tâm. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Chất vấn của đại biểu về việc Ủy ban Nhân dân thành phố đã có cam kết phê duyệt 8 dự án thoát nước và thu gom xử lý nước thải, nhưng tới nay mới trình được 4 dự án. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 4 dự án còn lại, đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm chưa triển khai thực hiện chủ trương đầu tư do chưa bố trí được nguồn vốn. Còn 3 dự án Sở Quy hoạch Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ phân khu N10 là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
Hệ thống thu gom của lưu vực S1 về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành cái việc lập đề xuất chủ trương và đã trình Sở cái đầu tư với tổng mức đầu tư của cái dự án này là 2.600 tỷ với cả toàn bộ cái phân lưu vực của cái dự án này là 2.894 hecta. Lý do của cái dự án này chậm thì là liên quan đến cái lưu vực rộng. Ở đây là phải kết nối được cỡ khoảng gần sấp xỉ là 100 các dự án khu nhà, khu đô thị cùng với cả cái hệ thống các cái làng xóm hiện hữu ở khu vực.
Về việc chậm tiến độ dự án công viên tại quận Hà Đông, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, thời gian tới quận Hà Đông thực hiện việc lập chủ trương đầu tư cũng như thực hiện quy trình đầu tư, quận sẽ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại khoảng 40 hecta, dự kiến trong năm 2024 sẽ phê duyệt được chủ trương đầu tư dự án. Chất vấn của đại biểu về kết quả xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt núi Thong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt núi Thong, dự án hiện tại đã được duyệt 450 tấn một ngày. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào cuối năm nay.
Sẽ điều chỉnh cái quy hoạch để ra cái dự án này lên công suất là 2.000 tấn một ngày đêm thì mới đảm bảo được cái tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật để phát điện. Thì trong cái quá trình mà điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô trong thời gian tới sẽ điều chỉnh cái quy hoạch và trong quá trình mà được duyệt ấy, thì sẽ điều chỉnh lại dự án. Giai đoạn 1 thì họ sẽ cam kết là thực hiện trong năm 2023 để khởi công 450 tấn.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã thông tin một số vấn đề mà đại biểu quan tâm như là tình hình thực hiện nghị quyết 98, việc giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án giao thông lớn. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mở đầu phiên chất vấn, các đại biểu đặt một số vấn đề với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như việc triển khai nghị quyết 98, công tác quản lý trật tự, thu phí lòng đường vỉa hè, nhà ở cho người có thu nhập thấp, các nội dung liên quan đến y tế, giáo dục, vấn nạn quảng cáo tràn lan, v.v. Đại biểu Phạm Đăng Khoa chất vấn về công trình nhà thi đấu Phan Đình Phùng quận 3 nhiều năm không triển khai, gây lãng phí và làm xấu bộ mặt thành phố.
Cái trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng trên địa bàn quận 3 thì cho đến nay thì không biết là chúng ta có tiếp tục thực hiện theo hình thức công tư hay không để mà thực hiện cái dự án này. Và nếu như chưa thực hiện được thì hiện giờ mình đang sử dụng để làm cái gì để tránh cái lãng phí.
Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết chính mình khi đi ngang qua cũng thấy nhức mắt, thành phố đang rà soát, đánh giá lại. Nếu tiếp tục làm trung tâm thể dục thể thao tại vị trí này thì về mặt pháp lý có thể áp dụng điều khoản chuyển tiếp BT để triển khai dự án.
Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là triển khai sớm cái dự án này để chúng ta có cơ sở vật chất phục vụ cho cái đại hội hội khỏe phù đổng toàn quốc, các cái sự kiện về sau, cũng như là chúng ta sẽ có một cái công trình để chúng ta chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, mà cơ bản là chúng ta giải quyết đi một cái điểm có thể nói là gọi là nhức mắt mỗi khi chúng ta đi qua đi lại.
Đại biểu Huỳnh Thanh Hùng đánh giá năm 2023 thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực trong công tác giải ngân đầu tư công và đề nghị cho biết các giải pháp thực hiện trong năm 2024 khi số vốn được giao đạt mức kỷ lục hơn 75.000 tỷ đồng.
Với cái mức vốn như thế thì tôi thấy rằng là cái áp lực để mà giải ngân được cái vốn đầu tư công trong năm 2024 là khá lớn. Do đó rất mong đồng chí chủ tịch có thể là cho biết thêm thông tin về những cái giải pháp cũng như là kế hoạch sắp tới để thành phố làm sao triển khai được những cái dự án đảm bảo được cái tiến độ là một, thứ hai nữa là giải quyết được cái công tác giải ngân vốn đầu tư công của năm 2024.
Trả lời chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết,
nơi đây cũng là nhiệm vụ rất nặng nề. Năm nay 68.000 tỷ thì khả năng là cố gắng lắm thì đạt 80%. Vậy thì năm sau lên 75.000 tỷ thì chúng tôi đã có mấy cái dự kiến như thế này, bên cạnh là phát huy những cái giải pháp mà có hiệu quả của năm 2023 đó. Sau cái kỳ họp hội đồng dân này thì chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị đầu tư công để triển khai, và theo đó chúng tôi phân nhóm cái nhóm nào là phải hoàn thành cái hồ sơ xác định cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và các cái điều chỉnh các cái chủ đầu tư khác, các cái vấn đề có liên quan tới chủ đầu tư để làm sao là chúng ta chủ động xác định cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và các cái điều chỉnh các cái chủ đầu tư khác, các cái vấn đề có liên quan tới chủ đầu tư để làm sao là chúng ta chủ động.
Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm sự sẵn sàng cơ sở tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam. Tọa đàm có sự tham dự của các đại biểu thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Xuân Lan và Bảo Trâm.
Tọa đàm sẽ là động lực tích cực mở ra cơ hội thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam-Hoa Kỳ, từng bước thực hiện tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện liên quan tới hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Ông John Nefer, Chủ tịch Hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ chia sẻ, một số doanh nghiệp thành viên của SEA đã có hoạt động đầu tư đáng kể vào Việt Nam, bao gồm Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Apple. Nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư của họ. Những khoản đầu tư này là minh chứng cho vai trò then chốt và ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Nhằm hiện thực hóa phát triển điện khí hóa lỏng tại nước ta, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy điện khí hóa lỏng theo đúng quy định điện 8 đã đề ra. Chiều nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện khí hóa lỏng theo quy hoạch điện 8. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, điện khí thiên nhiên hóa lỏng LNG là giải pháp hạn chế phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than vốn chiếm tỷ lệ khá cao trong hệ thống hiện nay, đặc biệt giúp ngành điện phát triển xanh hơn, góp phần thực hiện cam kết tại hội nghị COP26. Mặc dù tại nước ta có nhiều cơ hội thuận lợi cho điện khí thiên nhiên hóa lỏng, song đang gặp phải nhiều khó khăn trong hoạch định chính sách đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành.
Chúng ta phải nhập khẩu hoàn toàn nhiên liệu này. Hoạt động nhập khẩu cần tuân thủ các thông lệ mua bán LNG quốc tế, trong khi Việt Nam chưa có bộ tiêu chí kỹ thuật liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở hạ tầng phục vụ nhập khẩu, cũng như chưa xây dựng hoàn chỉnh khung khổ pháp lý cho các dự án LNG. Chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm trong phát triển các chuỗi dự án điện khí LNG về mặt quy hoạch, chưa phù hợp với quy hoạch điện 8.
Theo ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để phát triển điện khí thiên nhiên hóa lỏng thời gian tới, chúng ta phải chấp nhận chuỗi kinh doanh LNG hoạt động theo cơ chế thị trường.
Cần thiết phải sửa đổi luật điện lực, luật bảo vệ môi trường và luật thuế. Chúng ta cần phải chấp nhận chuỗi kinh doanh điện khí LNG theo cơ chế thị trường. Nếu như chúng ta không đạt được cái tuyên bố này thì sẽ tắt hết các cái dự án trong cái chuỗi LNG. Và đồng thời nữa là có làm như vậy thì nó mới đảm bảo đồng bộ với luật giá.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính về đích trước từ 1 tháng rưỡi đến 5 tháng kế hoạch cả năm nay. Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 20 ngày đạt 677.700 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch năm trước 5 tháng đạt 78.300 tỷ đồng. Đặc biệt, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Petro Việt Nam đã có thành công lớn trong năm nay khi có thêm 2 phát hiện dầu khí mới tại lô 16-2 giếng khoan Hà Mã Vàng 1X và tại lô PM3-STAA giếng khoan Bulga La Veterane 1. Đây là kết quả rất đáng khích lệ khi lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây. Phóng viên Thu Trang thông tin. Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố bộ chỉ số khẳng định đóng góp của hoạt động số hóa vào phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2022. Trong đó, 5 ngành chuyển đổi số hiệu quả, tạo giá trị tăng thêm nhiều, đóng góp cho GDP cao nhất gồm thương mại, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, điều hòa không khí, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, phát thanh truyền hình và dịch vụ cho thuê tài chính. 5 ngành chuyển đổi số chưa hiệu quả tạo giá trị tăng thêm đóng góp cho GDP thấp gồm sản xuất thuốc lá, hoạt động chăm sóc điều dưỡng, hoạt động thú y, trợ giúp xã hội không tập trung, xử lý ô nhiễm và chất thải. Trong top 10 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP cao nhất nước năm 2022, đứng đầu là Bắc Ninh với mức tăng gần 47% so với năm 2021. Trong top 10 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP thấp nhất cả nước năm 2022, có Đồng Tháp đứng cuối cùng với mức tăng chỉ là từ 4,5% so với năm 2021. Thêm những tín hiệu tích cực từ xuất khẩu, đó là Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo xuất khẩu rau quả năm nay dự kiến sẽ đạt khoảng từ 5,5 đến 5,6 tỷ đô la. Đây là mức kỷ lục của ngành hàng này từ trước tới nay.
11 tháng của năm nay, xuất khẩu rau quả đạt 5 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tăng 70% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2022. Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, chiếm tỷ trọng 66%, tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, do cuối vụ xuất khẩu chậm lại, nên Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo giá trị xuất khẩu sầu riêng năm nay có thể đạt 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, thanh long đang được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt từ nay đến hết Tết Nguyên đán khi nhu cầu mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc sẽ tăng cao. Cùng với đó, sắp tới, Việt Nam và Trung Quốc sẽ ký nghị định thư cho sản phẩm dừa, hoa quả đông lạnh và dưa hấu chuyển từ xuất khẩu truyền thống sang xuất khẩu theo nghị định thư, sẽ đóng góp thêm vào xuất khẩu nông sản nói chung và rau quả nói riêng.
Chiều nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 500 đồng về mức 21.290 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 670 đồng một lít, giá bán là 22.320 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 470 đồng một lít, giá bán là 19.720 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và cũng không chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tổ chức Kỷ lục Châu Á vừa có quyết định xác lập 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam. 5 món ăn Việt Nam được vinh danh là đặc sản châu Á gồm bánh mì Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, cơm hến Thừa Thiên Huế, lẩu thả Phan Thiết, Bình Thuận, nem nướng Ninh Hòa, Khánh Hòa, bún nước Lèo, Sóc Trăng. 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm cốm Làng Vòng, Hà Nội, khoai dẻo Quảng Bình, mè sửng Thừa Thiên Huế, dâu Đà Lạt, Lâm Đồng, bánh tét Trà Quân, Trà Vinh. Đây là lần thứ tư Tổ chức Kỷ lục Châu Á công bố các kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Quen mà lạ, đó là cảm nhận của nhiều vị khách đầu tiên khi trải nghiệm tour du lịch đặc biệt quận 1 sắc màu đêm do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia tour, khách tham quan được cảm nhận bộ quận 1 rất khác biệt về đêm với những nội dung trải nghiệm như tìm hiểu lịch sử hơn 300 năm của Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan căn phòng nơi ở của tướng tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn tại khách sạn Continental, xem show diễn Aosho tại nhà hát thành phố, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng, sau đó tham quan mua sắm tại chợ Bến Thành. Sinh sống hàng chục năm tại quận 1, thế nhưng nhiều du khách tỏ ra bỡ ngỡ trước khung cảnh lung linh, nhộn nhịp của chợ Bến Thành và một số điểm tham quan khác.
Cái trải nghiệm về cái du lịch ban đêm này đó, thì nó để lại cho cô một cái cảm giác rất là thú vị. Thực ra thì trước đây cũng đi đêm, đi về khuya cũng rất nhiều, nhưng mà lúc đó mình chưa có những cái để ý sâu sắc. Nó khác hẳn với ban ngày, thành phố nó nhộn nhịp ban ngày kiểu khác. Còn khi về đêm ấy thì hình như mọi người đang thư giãn, tận hưởng. Thành ra cô thấy tiếc, tiếc một điều là tại sao mình không tận hưởng cái cuộc sống ban đêm của Sài Gòn nhiều hơn nữa.
Nên có nhiều quận khác, tại có những cái nơi quận khác nó có một cái đặc trưng khác, những có thể là những chùa chiền, những cái lịch sử đó chúng tôi có thể chưa từng ghé, vì tôi thấy mình nên ghé một chỗ vài điểm của những gì đó cái sao gọi là chùa chiền lịch sử, có thể mình làm những đó như Bến Nhà Rồng về đêm cũng mình làm tạo ánh sáng để cho nó thấy đẹp hơn.
Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Việt Lức Tour, đơn vị khai thác tour quận 1 sắc màu đêm cho biết, các hoạt động kinh tế đêm của Thành phố Hồ Chí Minh rất phong phú. Tuy nhiên, ngành du lịch chưa có chiến dịch marketing quảng bá bài bản để tạo nên những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết thúc tour không phải là chúng ta sẽ kết thúc chương trình, mà chúng tôi còn giới thiệu cho khách hàng và những cái điểm đến, khách hàng có thể tự do khám phá sau tour hoặc là có thể đặt chúng tôi qua những cái chương trình tour những ngày tiếp theo. Thật sự là Thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều điểm cho khách hàng vui chơi và giải trí, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp các chương trình du lịch xúc tiến ở nước ngoài để chúng ta sẽ tận dụng những cái sản phẩm này, chúng ta sẽ quảng bá những cái sản phẩm hiện có ngày càng nhiều khách hàng biết đến.
Lần thứ tư trong mùa đông năm nay, trên đỉnh Phan Xipang của Lào Cai xuất hiện sương muối do nhiệt độ đêm qua và sáng sớm nay ở nhiều vùng núi cao đã giảm thấp.
Tại đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai sáng sớm nay, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C đã hình thành sương muối với cường độ nhẹ. Sương muối trải rải rác một lớp trắng mỏng quanh khu vực núi Phan Xipang, trải đều một lớp mỏng trên đường đi bậc đá lên xuống, sàn gỗ, nơi du khách ngắm phong cảnh và bám vào cành cây ngọn cỏ mọc sát mặt đất. Khi trời sáng hẳn, sương muối tan nhanh. Đêm nay, dự báo nhiệt độ ở vùng núi cao tiếp tục xuống thấp, đỉnh Phan Xipang và một số nơi ở vùng núi cao của miền Bắc. Hiện tượng sương muối vẫn có thể xuất hiện. Còn ban ngày, Bắc Bộ trời nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh, phổ biến từ 24 đến 28 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài trong một tuần tới.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dù có đợt không khí lạnh mới bổ sung xuống nhưng mà hôm nay Bắc Bộ vẫn chưa rét sâu. Ban ngày vẫn có nắng, đêm trời rét kèm theo gió nhẹ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Mức nhiệt ban ngày tăng nhẹ phổ biến 25-26 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 12 độ. Quý vị lưu ý là trời rét kèm chất lượng không khí tại miền Bắc đang khá kém trong những ngày qua, làm tăng nguy cơ các bệnh về đường hô hấp, cảm cúm hay là nhiễm lạnh. Để đảm bảo sức khỏe thì quý vị nên mặc áo khoác ấm, quàng khăn, đeo khẩu trang khi di chuyển ngoài đường. Với Trung Bộ từ Thanh Hóa vào đến Nghệ An, mưa nhỏ rải rác, về đêm và sáng có cảm giác rét. Ngày mai trời nắng với mức nhiệt khoảng 24-25 độ. Từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt các tỉnh thành này trong khoảng 28-29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông khả năng xảy ra chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày trời có nắng. Mức nhiệt tại các tỉnh thành Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột từ 17 đến 30 độ. với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm kéo dài một ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út nhằm củng cố vị thế của Nga tại khu vực Trung Đông. Đây là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm ngoái. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Đông trong hơn 2 năm qua đã thành công trong việc thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Nga với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Nhà lãnh đạo Nga đã ca ngợi mối quan hệ giữa Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang ở mức cao nhất mọi thời đại, trong khi quan hệ với Ả Rập Xê Út cũng đạt đến mức độ chưa từng thấy trước đây.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại chính của Nga trong thế giới Ả Rập. Chúng tôi đang triển khai một số dự án lớn trong lĩnh vực dầu khí và hợp tác cho các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Trong 7 năm qua, mối quan hệ giữa Nga và Ả Rập Xê Út đã đạt đến mức độ chưa từng có. Chúng ta có mối quan hệ ổn định tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo. Và tất nhiên điều quan trọng là tất cả chúng ta phải trao đổi thông tin và quan điểm về những gì đang xảy ra tại khu vực.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tổ chức lễ đón Tổng thống Vladimir Putin cùng màn trình diễn của các máy bay quân sự tiên tiến. UAE là một đồng minh của Mỹ nhưng cũng có quan hệ chặt chẽ với Nga. Sự tiếp đón trọng thị mà nước này dành cho Tổng thống Vladimir Putin đã tạo động lực cho mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt nhằm vào Nga. Theo Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed, việc tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng đối với sự ổn định và tiến bộ của khu vực và thế giới.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vui mừng khi được làm việc với Nga để tăng cường các mối quan hệ và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, hướng tới tăng trưởng và phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên là đổi mới, năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ mới. Điều này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ của hai nước cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác, tham vấn và trao đổi cả về song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế.
Tình hình chiến sự tại Gaza đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi Israel không ngừng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào khu vực phía nam. Trước diễn biến này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lần đầu tiên trên cương vị Tổng thư ký đã buộc phải kích hoạt một điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn chiến sự ở giải Gaza leo thang.
Từ nhiều ngày nay, khi Israel không ngừng mở rộng các đợt đánh bom tại các khu vực phía nam giải Gaza như Khan Yunis và Rafah, người dân Palestine đã phải sơ tán khẩn cấp đến các khu vực an toàn. Tình cảnh hàng trăm người bị dồn về một khu vực tập trung chen chúc đã tạo áp lực không nhỏ về nhân sinh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã lần đầu tiên phải sử dụng điều 99, điều khoản hiếm khi được kích hoạt trong hiến chương của tổ chức này, để hối thúc Hội đồng Bảo an can thiệp vào xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duzarek nhấn mạnh.
Tổng thư ký đã chuyển một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an, viện dẫn điều 99 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres làm điều này kể từ khi ông trở thành Tổng thư ký vào năm 2017. Theo nội dung điều 99, Tổng thư ký có thể lưu ý Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề nào được cho có thể đe dọa đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ông kêu gọi các thành viên của Hội đồng Bảo an gây sức ép để ngăn chặn thảm họa nhân đạo và ông kêu gọi tuyên bố ngừng bắn nhân đạo.
Ngay sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi đi lá thư, các quốc gia Ả Rập đã tìm cách tận dụng cơ hội này để thúc đẩy Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn trong vài ngày tới. Theo một số nguồn tin Liên Hợp Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trao cho Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết ngắn gọn được soạn thảo dựa trên lá thư của ông Guterres, trong đó yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Dự kiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đưa dự thảo nghị quyết này ra biểu quyết vào ngày mai, giờ địa phương, khi Hội đồng Bảo an có cuộc họp với ông Guterres về tình hình Gaza. Việc thông qua một nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu diễn ra hôm nay tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau 4 năm trong bối cảnh hai bên đang cố gắng thu hẹp bất đồng trong hàng loạt vấn đề từ kinh tế, thương mại cho tới cuộc xung đột tại Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là điểm khởi đầu mới cho mối quan hệ Trung Quốc-EU. Ông đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị, xây dựng sự đồng thuận chiến lược và xóa bỏ mọi hình thức can thiệp.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU. Ở điểm khởi đầu mới này của quan hệ Trung Quốc-EU, chúng ta cần nhìn lại lịch sử, định hướng xu hướng của thế giới, hành động khôn ngoan, tinh thần trách nhiệm và duy trì các tiếp cận đúng đắn và mối quan hệ hai bên. Trung Quốc và EU nên là đối tác hợp tác cùng có lợi, tránh xa các hình thức can thiệp khác nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác vì lợi ích của người dân chúng ta, đồng thời chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự ổn định, thịnh vượng trên toàn thế giới.
Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang cho thấy sự khác biệt ngày một lớn trong một loạt vấn đề từ quan hệ kinh tế, thương mại đến lập trường trái ngược nhau liên quan cuộc xung đột Ukraine. Vào tháng 9, Liên minh châu Âu đã thông báo mở một cuộc điều tra về các khoản trợ cấp của Trung Quốc dành cho các nhà sản xuất xe điện trong bối cảnh lượng nhập khẩu ô tô Trung Quốc đã tăng vọt, đe dọa tương lai của các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Trung Quốc đã chỉ trích động thái này là hành vi bảo hộ, cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện là do đổi mới công nghệ, cạnh tranh tự do và chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh. Đánh giá về triển vọng mối quan hệ EU-Trung Quốc, ông Jens Eskelan, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết.
Những gì chúng ta thấy hiện nay là các cuộc tiếp xúc cao nhất giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Hai bên đã gặp nhau, ngồi xuống và nói chuyện về những điều thực sự quan trọng, bởi vì có những vấn đề trong mối quan hệ song phương và cách tốt nhất để giải quyết đó là phải thẳng thắn, bày tỏ mối quan tâm của mình, xây dựng niềm tin và thử xem liệu hai bên có thể tìm ra giải pháp hay không.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và các thành viên phi hành đoàn vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trạm vũ trụ quốc tế. Những nghiên cứu tại trạm vũ trụ quốc tế đã giúp tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực phục vụ cho cuộc sống của con người trên trái đất.
Vào ngày 6 tháng 12 năm 1998, mô đun Zera của Nga và Unity của Mỹ được lắp ráp trong không gian hình thành trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sự kiện này cũng mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Quá trình xây dựng và mở rộng trạm vũ trụ quốc tế diễn ra đến năm 2010. Đến nay, 5 cơ quan không gian từ 15 quốc gia tham gia lắp ráp và vận hành trạm. Đây đã trở thành nơi sinh sống của các nhà nghiên cứu trong hơn 23 năm qua. Chỉ huy sứ mệnh trạm vũ trụ quốc tế Andreas Mundsen cho biết.
Điều tôi thấy thực sự hấp dẫn là phạm vi rộng của các thí nghiệm được thực hiện tại trạm vũ trụ quốc tế. Ở đây chúng tôi có mọi thứ, từ phòng thí nghiệm nguyên tử lạnh, nơi chúng tôi đang nghiên cứu ngưng tụ Bose-Einstein. Chúng tôi có máy quang phổ từ tính alpha ở bên ngoài trạm. Chúng tôi có cơ sở chế tạo sinh học bên trong.
Các nghiên cứu trên trạm vũ trụ quốc tế đã đóng góp đáng kể vào kiến thức của nhân loại. Nghiên cứu tế bào và quá trình sinh học hoạt động trong môi trường không trọng lực đã thúc đẩy nghiên cứu bệnh Alzheimer, Parkinson, bệnh tim và hen suyễn. Nhìn lại 25 năm lịch sử của trạm vũ trụ quốc tế, ông Bob Cabaner, người tham gia sứ mệnh lắp ráp hai mô đun đầu tiên, cho biết.
Trong 25 năm qua, 3.000 thí nghiệm của 108 quốc gia trên thế giới đã được thực hiện tại trạm vũ trụ quốc tế. Đó là các nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu nhằm cải thiện cuộc sống trên trái đất và chuẩn bị cho con người khám phá bên ngoài trái đất, như việc trở lại mặt trăng và lên sao Hỏa.
Trạm vũ trụ quốc tế là công trình đắt nhất mà con người từng chế tạo trong khoảng thời gian ngắn. Dự kiến trạm vũ trụ quốc tế sẽ ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2031.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Hà Nội FC đã khép lại hành trình tại AFC Champions League 2023-2024 với trận thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamond. Đây là trận thắng thứ hai cũng là lời chia tay ngọt ngào của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì đã thi đấu nỗ lực và đầy quyết tâm.
Lượt đi chúng tôi đã để thua Urawa Red với tỷ số 6-0 trên sân đối phương. Thì đó là một cái bài học cho chúng tôi và ban huấn luyện cũng đã rút kinh nghiệm rất nhiều ở cái trận đấu đấy. Và như các bạn đã xem đội câu lạc bộ Hà Nội hôm nay thi đấu thì chúng tôi sẽ tập trung vào những lối đá phòng ngự phản công trước tiên. Và sau đó tùy vào những cái tình huống hoặc là lúc đấy là dựa vào những cái thời điểm ở trong trận đấu thì chúng tôi sẽ đẩy cao hoặc là chơi áp sát đối phương. Thì trong thời gian vừa qua thì câu lạc bộ Hà Nội cũng trải qua rất nhiều mặt trận. Nên hôm nay như các bạn biết thì Hà Nội hôm nay đang xen kẽ vào các cầu thủ trẻ và họ đã vào sân đã nỗ lực hết mình. Và họ đã hôm nay có một trận thi đấu mà các bạn trẻ đã học hỏi được rất nhiều khi thi đấu với đội mạnh như vậy.
Sau trận đấu này, Hà Nội FC sẽ trở lại sân chơi V-League. Ở giải đấu này, đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn khi thất bại 3 trên 4 trận đấu kể từ đầu mùa giải.
Hà Nội vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp ở đấu trường C1 cũng như ở V-League và hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn với lực lượng mỏng và chúng tôi phải xen kẽ. Thì đối với Hà Nội thì cứ thất bại chúng tôi thì phải cố gắng siết chặt tay nhau, vượt qua mọi khó khăn. Và tôi hy vọng rằng cái trận thắng ngày hôm nay nó cũng sẽ là một cái động lực để tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện cố gắng cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn khi chúng tôi quay trở lại cái đấu trường V-League sắp tới.
Vòng 5 V-League 2023-2024 diễn ra cuối tuần này chứng kiến nhiều cặp đấu hấp dẫn, trong đó có màn đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau 4 vòng đã đấu, Thép Xanh Nam Định đang là đội gây ấn tượng mạnh nhất với 4 trận toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết.
Thế thì ngay từ đầu giải thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Do vậy là các cầu thủ của chúng tôi khởi đầu mùa giải đến bây giờ tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đánh giá là những ứng cử viên vô địch của họ cũng đang rất là quyết tâm mà chúng tôi chưa gặp họ. Do vậy là cũng chưa nói trước điều gì, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận.
Trong khi đó, cú sẩy chân trước Hải Phòng ở vòng 4 khiến Công an Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Do vậy, huấn luyện viên Gong Yong-kyun càng khao khát đánh bại Nam Định ở lượt trận sắp tới để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình tại đấu trường V-League, đồng thời đưa đội bóng trở lại top 3. Quyết tâm của cả hai đội hứa hẹn sẽ mang đến màn tranh tài hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 19 tháng 12 trên sân vận động Thiên Trường. Trợ lý huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa lãnh án phạt 10 triệu đồng cấm chỉ đạo 3 trận do có những phản ứng và hành vi lăng mạ xúc phạm trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam ở vòng 4 V-League 2023-2024. Ngoài ra, sau vòng 4 V-League và vòng 5 giải hạng nhất còn có thêm một số trường hợp bị phạt nguội. Câu lạc bộ Thanh Hóa bị phạt 3 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận Khánh Hòa Thanh Hóa. Phạt câu lạc bộ Nam Định 2 triệu đồng do có 5 người bị thẻ vàng ở trận Hà Tĩnh Nam Định. Ở trận giải hạng nhất, đội Bà Rịa Vũng Tàu bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Tháp. Chiều mùng 6 tháng 12, trang chủ câu lạc bộ Imane Futsal Center của Thái Lan thông báo mượn thành công của hai ngôi sao futsal Việt Nam Khổng Đình Hùng và thủ môn Nguyễn Hoàng Anh. Trước đó, vào cuối tháng 11 năm 2023, đội bóng xứ Chùa Vàng đã gửi lời đề nghị tới câu lạc bộ Saco để mượn Khổng Đình Hùng cùng Nguyễn Hoàng Anh. Hiện đội bên đã hoàn tất các thủ tục. Trong đêm qua, Đình Hùng cùng Hoàng Anh đã di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng đội bóng mới. Câu lạc bộ Imane Futsal Center hiện đang thi đấu ở giải Futsal Thai League 2, giải đấu khởi trang từ tháng 12 năm 2023 và kết thúc vào tháng 1 năm 2024. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, Quốc hội Lào tổ chức giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam tại quảng trường Quốc hội thuộc làng thủ đô Viên Chăn, Lào. Tham dự giải có 45 vận động viên đến từ 3 quốc gia, được chia thành 9 đội đua, mỗi nước có 3 đội. Mỗi đội đua có 5 vận động viên. Sau 22 vòng đua với lộ trình 35,2 km, tay đua Lê Thanh Hiếu của đội tuyển xe đạp trẻ Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất. Một đồng đội khác của anh là Đặng Văn Pháp giành giải 3. Lê Thanh Hiếu chia sẻ.
Cảm xúc kêu đây rất là vui, cũng nhờ sự dẫn dắt của huấn luyện viên và sự hỗ trợ của các đồng đội mà em đã giành được chiến thắng trận hôm nay. Thành tích thì sẽ đưa em một bước tiến mới cho và thấy mình cũng đã có cải thiện hơn, nhưng mà cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa cùng đồng đội.
Hai lực sĩ Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn đang gặp khó với cơ hội dự Olympic năm 2024 khi chưa thành công ở giải Grand Prix 2023 đang diễn ra tại Doha, Qatar. Cùng góp mặt tại hạng 61kg nam, hai vận động viên Việt Nam đều để rơi tạ và không đạt được kết quả tổng cử. Giải Grand Prix lần này tính kết quả trực tiếp để tính điểm cho từng lực sĩ. Việc Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn không có kết quả tổng cử để đạt thứ hạng chung cuộc ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé đi Pháp của họ.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, phía Nam có nơi có mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa đến Ninh Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.